Thứ ba tuần thứ 34 thường niên. Bài trích sách tiên tri Daniel. Tâu bệ hạ, ngài đã có một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao ấy là như thế này. Một pho tượng lớn, sáng chói, đứng sừng sững trước mặt ngài, coi thật dễ sợ. Đầu pho tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành. Ngài đang mải nhìn thì bỗng có một tảng đá tách ra, dù không có bàn tay nào đụng tới. Nó đập vào pho tượng trúng hai chân nửa sắt nửa sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. Bấy giờ tất cả cùng vỡ tan, cả sắt, sành, đồng, bạc lẫn vàng, giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè bị gió cuốn đi mà không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì thành một hòn núi lớn choán hết mặt đất. Đó là giấc chiêm bao, còn ý nghĩa của nó thì xin tâu trước bệ hạ. Tâu bệ hạ, ngài là vua các vua, Đức Chúa Trời đã ban cho ngài vương quốc, quyền hành, thế lực và vinh quang. Con cái loài người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu thì Đức Chúa Trời cũng giao vào tay ngài và đặt ngài làm chủ tể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là ngài vậy. Sau triều đại ngài sẽ xuất hiện một vương quốc khác kém hơn ngài, rồi một vương quốc thứ ba nữa, vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị cả mặt đất. Còn vương quốc thứ tư vững như sắt, cũng như sắt nghiền nát và đập tan tất cả các vương quốc đó. Khác nào sắt phá vỡ, cũng sẽ nghiền nát và phá vỡ tất cả. Bàn chân và các ngón chân mà ngài thấy, nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, là một vương quốc sẽ bị phân chia. Nhưng sẽ có một phần sức mạnh của sắt, vì ngài thấy sắt pha lẫn với đất sét. Các ngón chân, phần bằng sắt, phần bằng đất sét là một vương quốc nửa mạnh nửa yếu. Việc ngài thấy sắt pha với đất sét có nghĩa là các vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc pha lẫn với nhau nhưng không gắn bó với nhau được, cũng như sắt không hòa lẫn được với đất sét. Trong thời đại các vua này, Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này, đến muôn đời nó sẽ đứng vững. Cũng như ngài đã thấy tảng đá bị tách khỏi núi dù không có bàn tay nào đụng tới. Tảng đá ấy đập tan cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Thiên Chúa cao cả đã cho Đức Vua biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Giấc chiêm bao đúng là như thế và ý nghĩa chắc chắn là như vậy. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người, thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp, anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây và thời kỳ đã đến gần, anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, Thiên Chúa làm chủ mọi quyền lực thế gian. Con người thế gian dồn mọi nỗ lực để chiếm cho được những cái nhất của thế giới, tước vị hoàng đế, bá chủ cường quốc, danh vọng tột đỉnh, tỷ phú, hoa hậu đẹp nhất thế giới, vân vân. Nhưng cho dẫu con người có đạt đến những tuyệt đỉnh này, Họ cũng phải chấp nhận một thực tế của con người. Hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Điều gì còn lại sau cuộc sống đời tạm này mới là đích điểm mà con người nên mơ ước. Các bài đọc hôm nay cho con người thấy những phũ phàng của thực tế và hướng lòng con người đến thực tại vĩnh cửu đời sau. Bài đọc 1. Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Thứ nhất, pho tượng là hình ảnh của các đế quốc chóng qua của trần gian. Vua Babylon Nabucodonosor mơ một giấc chiêm bao, nhưng nhà vua không nhớ gì về giấc chiêm bao đó. Sáng dậy, vua cho triệu tập tất cả các pháp sư tới để xin giải nghĩa điềm chiêm bao. Nhưng không một ai giải thích được vì nhà vua không nhớ một chi tiết nào về giấc chiêm bao đó cả. Sau cùng, vua cho gọi Daniel, một thanh niên Do Thái làm việc cho triều đình tới. Trước tiên, Daniel thuật lại giấc chiêm bao của nhà vua. Tâu bệ hạ, giấc chiêm bao ấy như thế này, một pho tượng lớn sáng chói đứng sừng sững trước mặt ngài, quá thật là dễ sợ. Đầu pho tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, hai bắp chân bằng sắt và hai chân nửa sắt nửa sành. Ngài còn đang mải nhìn thì bỗng có một tảng đá tách ra, dù không có bàn tay nào đụng tới. Nó đập vào pho tượng, trúng hai chân nửa sắt nửa sành khiến hai bàn chân vỡ ra. Bây giờ tất cả cùng vỡ tan, cả sắt sành, đồng bạc lẫn vàng, giống như rơm rác phơi trên lúa mùa hè, bị gió cuốn đi, không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn, choán hết mặt đất. Còn ý nghĩa của nó thì thần xin tâu bệ hạ. Đế quốc của vua Babylon chính là cái đầu bằng vàng của bức tượng. Sau đế quốc Babylon là đế quốc Ba Tư, tượng trưng bằng ngực và hai cánh tay bằng bạc. Sau khi đế quốc Ba Tư hết thời là đến đế quốc Hy Lạp, tượng trưng bằng bụng và hai bắp đùi bằng đồng. Sau đó là đế quốc Roma, tượng trưng hai chân bằng sắt. Tảng đá bất thình lình bay đến đập nát pho tượng là biểu tượng uy quyền của Thiên Chúa. Ngài có thể để cho các đế quốc thành hình và có quyền tiêu diệt mọi đế quốc do con người thiết lập. Thứ hai, Thiên Chúa sẽ thiết lập một vương quốc vĩnh cửu. Sau thời đại các vua này, Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này. Đến muôn đời nó sẽ đứng vững. Đây chính là vương quốc vững bền muôn đời của Đức Kitô. Vì chính Thiên Chúa đã trao uy quyền vinh quang và vương vị vào tay của Ngài. Daniel chương 7 câu 14. Mọi quốc gia, dân tộc và ngôn ngữ sẽ phụng thờ Ngài và triều đại của người sẽ vô tận. Daniel chương 7 câu 15. Tảng đá bay tới đập vỡ pho tượng, rồi trở thành núi đá lớn, tượng trưng cho uy quyền của Đức Kitô. Không một quyền lực thế gian nào có thể phá vỡ được. Phúc âm, ngày của Đấng Thiên Sai đến. Người Do Thái quan niệm họ đang sống giữa hai thời đại. Thời hiện tại rất xấu xa, không thể chữa trị và xứng đáng bị tiêu diệt. Thời tương lai huy hoàng của Thiên Chúa và sự thống trị của người Do Thái. Giữa hai thời này sẽ có ngày của Đấng Thiên Sai, ngày mà những sự kinh hoàng trong trời đất sẽ xảy ra. Trong ngày này, trái đất sẽ bị tiêu hủy và các tội nhân sẽ bị tiêu diệt. Xin coi Isaiah chương 13 câu 9, Joel chương 2 câu 1 đến câu 2, Amos chương 5 câu 18 đến 20, và Sophonia chương 1 câu 14 đến 18. Ngày này sẽ xảy ra bất thình lình như kẻ trộm vào nhà lúc ban đêm. Thứ nhất Thessalonian chương 5 câu 2, thứ hai Phêrô chương 3 câu 10. Các ngôi sao và thái dương hệ sẽ không còn chiếu sáng, trái đất sẽ rung chuyển và cơn giận của Thiên Chúa sẽ tràn xuống trên con người. Isaiah chương 13 câu 10 đến 13, Joel chương 2 câu 30 đến 31. Thứ nhất, tất cả những huy hoàng của thế gian chỉ là tạm bợ. Ngay cả sự huy hoàng của đền thờ Jerusalem. Nếu khách hành hương ngày nay đứng từ đồi Ôli nhìn xuống thành Jerusalem, đền thờ và cảnh huy hoàng lộng lẫy của nó là cảnh đầu tiên đập vào mắt khách hành hương. Ngày nay, tuy đền thờ không còn nữa, nhưng vẻ huy hoàng của nó vẫn còn sót lại qua những tảng đá khổng lồ và bức tường than khóc. Vào thời của Chúa Giêsu, đền thờ là niềm kiêu hãnh của người Do Thái. Vì thế, không lạ gì khi có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cung. Nhưng Chúa Giêsu bảo, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Đền thờ Jerusalem bị quân đội Roma phá hủy hoàn toàn vào năm 70. Chỉ hơn 30 năm sau, lời tiên tri của Chúa Giêsu về thành Jerusalem được ứng nghiệm. Quân đội Roma đã đem quân vây hãm thành. Dân chúng không còn thực phẩm nên đã phải ăn thịt lẫn nhau để sống. Có những người đã phải nhai cả giày dép cho đỡ đói. Quân thù san phẳng thành Jerusalem đúng như lời Chúa Giêsu tiên báo là không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Sử gia Josephus ước chừng có khoảng 1.100.000 người chết trong biến cố này và 97.000 người khác bị đem đi lưu đày. Nước Do Thái hoàn toàn bị xóa sổ trên bản đồ cho đến thời hiện đại. Thứ hai, những tiên đoán của Chúa Giêsu về ngày tận thế. Họ hỏi người, thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Chúa Giêsu không cho biết bao giờ ngày tận thế sẽ xảy ra, nhưng Ngài liệt kê hai điều báo trước. Thứ nhất, sẽ có các tiên tri giả và những người đoán mò. Những người mạo nhận là Chúa Giêsu đến lần thứ hai. Từ khi Chúa Giêsu lên trời tới giờ, nhiều người đã mạo nhận là tiên tri từ trời sai tới. Muhammad của Hồi giáo, Smith của Mormon. Có những người đoán mò ngày tận thế sắp tới. Thời nào cũng có những người đoán mò ngày này, nổi danh hơn cả là ông Nostradamus. Ngày đầu của năm 2000 được nhiều người tiên đoán là ngày tận thế và nhiều người đã chuẩn bị cho ngày này. Thế mà chúng ta sắp sửa bước qua năm 2012 rồi mà chưa thấy gì cả. Chúa Giêsu đã đề phòng, anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói với anh em rằng chính ta đây và thời kỳ đã đến gần, anh em chớ có theo họ. Thứ hai, những dấu lạ của đất trời. Sẽ có chiến tranh và loạn lạc. Chúa Giêsu nói, khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Chiến tranh vẫn xảy ra ở mọi nơi và mọi thời, ngay cả trong thời đại chúng ta. Điều này chỉ xác nhận con người đang ở giữa hai thời như người Do Thái tin tưởng. Chúng ta không thể dựa vào chiến tranh để tiên đoán ngày Thiên Chúa gần đến. Sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Những trận động đất lớn vẫn xảy ra mọi nơi và mọi thời. Gần chúng ta nhất là trận động đất ở Sichuan bên Trung Quốc năm 2008 đã cất đi gần 70.000 người. Ngoài ra, các thiên tai như sóng thần, lũ lụt, dịch gà, dịch bò điên, dịch cúm heo, hạn hán là những lý do làm mất mùa, gây đói khát vẫn xảy ra hàng năm. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Đây có lẽ là điềm báo rõ hơn cả, vì từ thời Chúa Giêsu về trời cho đến nay, con người chưa bao giờ được chứng kiến những điềm lạ lớn lao từ trời như các tiên tri loan báo. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao trong thái dương hệ sẽ không còn chiếu sáng. Khi tất cả các điềm lạ trên xảy ra, Ngày tận thế sau cùng mới tới. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta đừng bám víu vào bất cứ gì của ma quỷ và thế gian dâng tặng, vì nó sẽ bị gió cuốn đi như những vỏ trâu. Hãy tìm tình yêu Thiên Chúa và những lời dạy dỗ chân thật của Ngài. Chúng ta đừng hốt hoảng khi nhìn thấy những điềm lạ xảy ra, nhưng hãy lo sao cho nước Chúa thực sự ngự đến trong tâm hồn. Một khi đã có Chúa, chúng ta sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Amen.